Năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng tôn. Nam mô Di Trì Kim Mẫu. Nam mô Đức Cao Lỗ Hiền Hộ Pháp. Nam mô Dĩ Chuyên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, quý cô bác, quý anh chị, toàn thể đạo hữu thân mến. Thật là một vinh hạnh cho toàn thể đạo hữu. Vô vi Úc Châu của chúng con, năm mai, năm 1986, được thầy lại viếng thăm Úc Châu một lần nữa, lần thứ ba. Lần này thầy đến Úc Châu với mục đích đặc biệt là để khánh thành nhà máy vô vi plastic Úc Châu. Nhưng cơ hội này, chúng con được hồng ân của đấng cha trời. Chúng con được ân của thầy cho phép chúng con mở phá lý lượng đặc biệt. Thưa thầy, về phương diện hình thức thì phương tiện tổ chức của chúng con rất hạn hẹp. Về phương diện nội dung chất lượng, trình độ tu học của chúng con rất yếu kém. Như một động cơ duy nhất thúc đẩy chúng con thực hiện phát hiện cách tóc này là tình thương bao la như tờ biển của thầy. Chúng con tất cả xin chân thành tâm nguyện đem hết khả năng và tâm trí của mình ra để lãnh hội tất cả những gì thầy sẽ dạy dỗ chúng con trong 10 ngày sắp tới đây. Chúng con kính xin thầy ban quyến từ khai mạc có ứng lượng đặc biệt. Xin kính bán.
Chúng ta sẽ vượt qua một năm, một ngày, yên tâm, tạm lòng. Dễ đầy thử thách trong nội tâm, chiến tranh ô trượt trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều tự vui lên, hứa hẹn với bề trên. Tự mình mở trôi cho chính mình. Thân nhiên tại thế, nhờ sự đau khổ, nghiệp tâm, do ai? Do mình và trói buộc mình. Chúng ta đã phát đại nguyện từ mở trôi. Một năm qua, càng lên cao, càng gặp nhiều thứ đắc. Từ năm qua, chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không? Hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chân nhắc của nội tâm mà chúng ta đã hành mong muốn làm sao giải thoát để tôi trở về với chính tôi hiểu căn bản của tôi do đâu đến đây rồi sẽ về đâu để tránh những sự lầm lạc nhồi quá tại thế mà nuôi dưỡng phần những mảnh thanh tịnh trong chương trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên ra âm ban và giúp đỡ truyền nguyên 24/24 giáo dục tôi cho tôi mang thanh sắc tạm bỡ này cho kích động và tạm động thử tâm tôi đẩy tôi về sự thanh tịnh giải thoát và tôi đã làm được bao nhiêu. Nhân ngày đầu năm của năm 1986, kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Cái bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ giam? Cho nên, nhiều lần đến với chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo sự tiến triển của đời. Vậy mà hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta đâu? Chân tâm chúng ta đang chỉ quản lý mọi thể xác, mọi một căn này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự nhiên được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng về trên, Chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta sẽ tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta sẽ đi. Tâm thức vô đường đi. Phải nhất khoát phát tình một việc trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, dùng chết trong đầu năm của một nhà chuyên tâm tâm sâu. Các bạn sẽ ý thức rõ là những sách vở để trên bàn này không nhiều gì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về bảo, tâm chúng ta phải biết bỏ tất cả những trần tâm, si mê cái trần, chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không, thì tự gian mình và rút thêm nhiều rút cho một người tâm thức. Cho nên con đường tu học thấy nó dài, nhưng mà chúng ta phải ý thức rõ ràng thì tự nhiên nó phải ngay. Cho nên các bạn tại sao không đi chùa chỉ niệm, không có đi cúng bái mà các bạn tu thiền để làm gì? Các bạn đã ý thức rồi. Rồi cứ xuất ra người đi, chính Đức Phật đã thành công. Chuẩn bị thiền mới đi trước đã thành công, giờ thì cố gắng giải tỏa thiền muộn sai quay trong nội tâm mới thành đạo. Này thì chúng ta nói gương gì đây? Nói gương ai? Của những vị đã thành công. Và những vị thành công lưu lại những gì? Những lời nói chi bao và kỹ thuật thao gỡ những nghiệp tâm của Ngài và Ngài mới đạt đạo. Hành động cho tâm lý thuyết. Mà ngày nay chúng ta đã ăn thức, đã hiểu rõ chưa? Võng vẻ như nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có sáu chữ. Mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm niệm. Nhiều người niệm cho có chừng, có mạng mới niệm. Mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những rắc rối trong nội tâm của chúng ta. Và để cho chúng ta tiến qua trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi. Thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy vị nào giác lắm cũng theo, nhưng mà thành không có bình yên. Cho đến ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình đi phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao chúng ta học? Lấy gì mà học? Lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới học. Mà lấy sự đẳng đoạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt, có thanh tịnh mới có sáng suốt, có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn, hiểu tâm thanh tịnh. Hiểu giá trị của lực điện, sự nắm ấm trong cơ tạng của các bạn đây là điện, không có điện nó không di chuyển được. Mà điện các bạn ngày hôm nay có chiều hướng trụ trên trung tâm của đạo để giải quyết và hòa với thanh nhớ, để chia nhiên học hỏi chân lý trong nội thức. Nhưng mà vì bận rộn của tình đời, sau đó bởi tôi nghĩ, nội cái ăn không nó làm bận rộn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Rồi rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên tôi nuôi về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không nuôi về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì khi không tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta. Và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây đàm đạo và học hỏi. Từ ly thì tí, chúng ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. bệnh hoạn chính ta mới đem vào thân. Thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Thì cái căn đã là một cái căn. Lục căn lục trần đã loan hành, giam chủ nhân ông, làm chủ nhân ông khổ não, tiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay, lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền, để dứt khoát trầm tâm. Thì chủ nhân ông mới lệnh hỏi, là phần hầu các bạn mới thành sổ. Cho nên bệnh do tâm sanh tôi đã thử. Tâm hàng phục, giác cái tâm sân si, giác cái tâm si mê, giác cái tâm cầu sinh lập lọ, qua một bên. Thì chủ nhân ông mới lệnh rồi, tiên qua. Vì nhiều tiếng được một trăm được trăm, thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt. Có cái hành lắm các bạn đã và đang hành. Cái hành những gì đấy. Tôi ngồi ngó lên cái cột cửa đó là tôi hành không phải. Tôi hành có cái cách tôi. Cái chủ trị tôi. Sự thanh nhẹ của tôi ở đâu. Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nguyện nhẫn. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong mỗi tâm các bạn. Để mà các bạn lắng nghe nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ. Có đầy đủ. Vậy thì giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải trí cho nó. Mà giới nào chúng ta đã bỏ phê. Nhiều bạn hỏi khác một hồi ba giới được cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải sang đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học, rồi các bạn mới trở giết mạng mà thôi. Từ chôn sấm tâm linh của các bạn mà thôi. Từ sự thanh nhẹ mà đi tới sự ô trực. Cho nhiều người phá lại đạo tâm. Tôi muốn thiền hạnh phúc. Nếu tôi tu thiền thì tôi lãnh cảm. Làm sao tôi làm được. Nhớ con. Cái đó là sai tư vô cùng. Không hiểu. Hỏi cho tham dục. Làm được hạnh phúc hơn. Không. Tất cả thế gian đều trả lời không. Tham dục không đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được hạnh phúc rồi mấy người biến trong nhà biến nó đạt được hạnh phúc rồi. Một ngày đi được 30 lần nó đạt hạnh phúc rồi. Tại sao chúng ta khao khát cái điều đó? Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống động trong ta không nuôi dưỡng. Để nuôi dưỡng cái chuyện trần trượt tạm bỡ ta không đi đến đâu. Để làm gì? Cho nên những tuổi trẻ chưa đến qua mùi nợ, thấy đó là tiếng, thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà bước vào học rồi thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường để tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc. Cho nên biết khoát trật tâm, lo tu niệm, cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ, thiên nhiên trong nội thức nội tâm của các bạn có thể hiện. Trì nghiêm chức chắc. Cởi mở, không bị lệ thuộc, đó là giây phút hạnh phúc của các bạn. Cho nên trên đường đi chúng ta phải dọn tâm, mà muốn dọn tâm thì có đường lối. Cho khi các bạn trì niệm Phật, là xây dựng chấn động lực trong nội tâm, và quy nhất để khai mở lục thông, nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quan biển lạc ở bên trên. Ăn chiêu thì chúng ta sẽ chạy phục khác. Từ giờ các bạn vô sơ hồn, pháp lưng, thiền định, không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã đồng chư Phật thì chư Phật phải chiếu cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi vào đường lối đó. Ngày hôm nay các bạn đi vào đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. thì Phật không có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta an toàn, chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định, và chúng ta sống trong cái tâm thức an lành của nhân như vậy. Chúng ta biết cộng đồng nhân sinh do sự quản lý của Thượng Đế, âm chiếu của Thượng Đế, chúng ta có thể đạt thế giác này là đại diện của Thượng Đế, để tạo những sự kích động và phản động nhồi quả cho tâm thức chúng ta thiên hoa. Chúng ta phải hiểu hai nơi đời đạo rõ rệt, nơi làm việc về khối trực tiến tới thanh, nơi thanh trở về cực thanh, sâu đậm vô cùng. Cho nên chúng ta phải học, phải trì kỳ giới, phải học và phải chiến thắng để nội chiến bộ. Tất cả các bạn ngồi đây đều có chiến thắng trong nội tâm. Thiên cơ trong nội tâm các bạn liên hệ với thiên cơ, cái càng khôn vũ trụ, thời tiết thay đổi, tâm tánh thay đổi, câu nói đậm loạn, tâm tánh thay đổi, ý thức đậm loạn, tâm tánh thay đổi. Nên đi liên hệ cái càng khôn vũ trụ, đó là thiên cơ, nằm trong tâm các bạn mà thôi. Cho nên các bạn học một khoa, tất cả mọi khoa tương lai là tâm các bạn rõ ràng hơn. Nói được mọi sự phúc tắc trong nội tâm thì các bạn hiểu tất cả và sống với tất cả, không còn sự sanh tử hâm hèn nữa. Cho nên khi chúng ta biết được cái xác này không phải xác của ta, để mình tin mình nguyên xác này là xác của ta, ta chết ta có cơ hội ôm lên trong, ta không có cơ hội cho ôm lên trong. Thì của ông trời, của thiên cả địa, ta cũng có cơ hội. Nhưng mà ta có cơ hội đi với cái tâm thức của chúng ta, đi với cái sự hiểu biết mà chúng ta đã thảo luận được. Trọn bao nhiêu chiếc ông lên mà đi, lấy những chiếc mình. Cho nên ở thế gian này có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta, mà người kia học thở mọc thôi. Có phải trình độ khác nhau? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thở máy không? Thế rõ chưa? Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Và ông bác sĩ đi làm thở máy làm được, ông thợ mộc đi làm bác sĩ làm được. Tại sao? Vì cái tâm thức đã tới đó thôi, trình độ đã tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ổn cái tâm thức xuống qua địa cầu này, xây dựng cái qua địa cầu. Thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc. Còn hết. Nhưng mà làm được thiên hóa không nên nông lắm. Khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên tăng của chúng ta. Thế các thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức. Thế thì điều khiển cái khám nhấn này, nó đang giam chủ nhân âm, là giam ta đây. Cái gì giam được sang lực trầm? Nó nội chiến, nó kích động, nó phản động, nó làm cho chúng ta càng ngày càng động thêm. Bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp, so đo và không có tiếng ngồi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, phân tích rõ là trời chỉ có tự đi mà thôi. Chủ nhân âm là lực trầm, lực trầm, khai hạng. Phải ủng hộ, phải xây dựng, chủ nhân ông trì kỳ kiếp, kiên quyết tu luyện, thì chúng nó phải tu theo. Cho nên ở đây, các bạn đã đọc qua thiên đàng như khí, địa ngục như khí, luân hồi như khí, nhân gian như khí, vấn đạo đủ tính, thế như này cũng đủ cho các bạn đi. Nhưng mà ngày hôm nay võ vẻ có cung kinh hay như đà, chân trình. Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta. Và ông đổ thượng hậu, người đi trước chúng ta để dặn dò từng câu một mặt, để cho chúng ta hiểu rõ hơn, thay vì tìm văn tự cao siêu, nói về nhỏ học. Càng ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương, cho nên phải nói chuyện một mặt thực tế, truyền niệm để tâm thức của mọi người hiểu, tự thao gỡ và tự tu tự tiến. Cho nên hôm nay bắt đầu mở khóa, tôi sẽ nhắc lại cung kinh hành nhà, trong đó tôi sẽ phân tách ra cho các bạn thấy rõ, và sau này các bạn nắm cung đó là phương chỉ làm để các bạn tự tu tự tiến. Đây là một chìa khóa luôn thường trực và chi Phật luôn tiếp điểm cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và đọc được và hành được đúng được ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì anh khóc với cung kinh này như là này, rồi các bạn sẽ nhìn thiên chi Phật chi tiên học tốt tốt tăng. Một kỹ thuật trong tay các bạn, trong chủ các bạn, trong bao năm các bạn chưa bao giờ chịu đọc. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu, chúng ta đồng học cung kinh này như là.
Bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ nghe qua những gì mà ông Đỗ Thượng Hậu đã nhớ lại cho chúng ta. Cái pháp lý vô vi và quyền phi Phật Pháp. Các bạn đã đọc cung kinh A Di Đà. Do Nguyễn Xuân Liên đã viết những câu về chiến sử của cụ Đỗ Thượng Hậu. Cụ Đỗ Thượng Hậu sinh năm 1887 tại tỉnh Sa Đéc, quận Lai Vung. Thân phụ của cụ là ông Đỗ Hảo Cường, phó tổng an thái trong thời Pháp thuộc. Thọ được 80 tuổi mới qua đời. Ngoài đó đưa lại những cái bản dịch về cái này gì đã dùng biểu dịch văn. Cái gian tôi dùng văn dịch lý, nhưng mà lại dùng biểu dịch văn nó khác. Cho nên các bạn cứ về biểu, chúng ta dễ hiểu hơn. Nếu dùng chi tiết mà để hiểu nó hơi khó khăn. Trong đó tôi cho nói như là chú giải, chúng ta đi thẳng vào kinh, không có thời giờ nói về giới thiệu, các bạn đã đọc nhiều lắm rồi, không biết đọc sơ đó thôi. Giải thích kinh như là theo pháp lý vô vi và quyền bí của Phật, kinh là hai dây thần kinh nơi bởi đầu ta, kinh liên quan đến việc luyện đạo theo pháp lý vô vi và quyền bí của Phật. Từ xưa đến nay nhiều thế gian cho rằng tưởng kinh là tưởng sách, chỉ như vậy chưa đúng nghĩa. Theo pháp lý, chữ kinh là đường kinh mạch trong thân mình ta, chỉ giả là nhiều gân mạch ma bọc bản thể ta để cho khí điển chạy châu lưu dắt khí nhất điều hòa khắp châu thân. Ở kinh, trong chùa người ta thấy chúng kinh là phải để trên bàn thờ. Tại sao để bàn thờ? Là không niệm như đất. Bởi vì thần kinh liên hệ bề đầu. Kinh mà khi người ta biết cái kinh, cái tâm người ta tự nhiên kính cẩn. Nói cái kinh là kính cẩn. Nó chuyển ngay cái sợi răng ngay trong cái ba hội trên bộ đầu này. Cái nguyên kinh nó kính cẩn liền. Cho nên chúng ta tự niệm thật như kinh trên bộ đầu. Khai kinh kể. Khai cái đường này, kinh là cái đường. Nó mở ra, nó mới liên hệ cái thân nhẹ bên trên. Cho nên các bạn có người đã cảm xúc rồi. Cái tay tôi giờ cái đầu, người ta sắp đầu các bạn mới có cười. Còn người đã cảm nhận cái đầu. Chúng ta có đường chân nó đi lên, duyên hệ với thiên chức. Đi về chung đạo, chung dùng thì chung ra. Cho nên, cái khí điển chạy châu lưu trong cơ thể chúng ta phải có ấm, chúng ta mới có sự sống. Nếu mà trong cơ thể chúng ta lạnh thì không có bao giờ sống được. Có ấm đó là có điện, mà cái điện nó đi đâu, nó vươn đồ lên trên mặt các bạn, cho nên các bạn đôi bụng. Trước khi đôi bụng mặt nó xanh nào, bẫu nó lạnh vô một hồi thay nó xuống, thấy rồi biết rồi. Nhưng mà ngày nay chúng ta ăn cơm rồi, ăn cơm qua nấu muối rồi, nó ấm mặt thì chúng ta học. Thấy cái điện chúng ta thử không? Nó vươn đồ, nó đi lên. Cái bụt xanh thầm ra quá. Ăn cơm vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí biến thành sắc, sắc dồn hơi, trở về thơ. Hai đường kinh mạch tiến hóa vô cùng, và họ tất cả càng không vũ trụ ở bên trên. Nếu chạy cao thân chúng ta ấm áp, thì trung thương bộ đầu chúng ta lại cảm thấy thân nhẹ. Sức vinh bình, tự đạt, lúc đó nó ăn no rồi nó đứng dậy đi. Nó đó nằm nó la la, nằm đó mà lúc mà ăn no rồi đứng dậy đi. Nó trung bình nó mới đi được. Chiếc máy bay cũng vậy, quân bình nó mới bay được. nhất là một chất lỏng. Trong chất lỏng ấy có biển lợi vào, cứ như hơi nóng ra, bản thể con người nhờ xuống biển ấy mà hô hấp, hơi thở ra vào, nơi cần thế. Cần thế có tháng khí, hợp lại, sanh dưỡng khí, để cho chúng ta sống hàng ngày. Nhờ dưỡng khí tiếp cho ngũ tạng, để làm việc thêm thức cho các nhu cầu của bản thể, ăn ngủ và bài tiết, vâng vâng. Nhờ cái sức khỏe là nhờ để mấy ngũ tạng có năng lực, ngũ tạng làm việc chuyển cho biển sai xuống bộ phận tiêu hóa, đặc biệt gọi là kinh mạch. Bởi thế cho nên bản thể con người làm việc luôn luôn tự điều về phúc cách, không bê trễ để làm cho người có sức lực. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ rằng, nói gì có biết không là, chúng ta đã thấy cái bệnh trong mình rồi. Cái biết của chúng ta, cái chuyển chạy cơ thân của chúng ta, mà nó qua ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, rồi nó làm việc không ngừng nghỉ. Mà trong đó, cái thông có trượt, cho nên nó tạo ra một cái sức lượng nhân chuyển, chính tế, đầy đủ hết. Cũng như một cái cơ cấu tại thời gian, cho nên cũng có thể gọi là kinh, là nguồn ngón nhà đạo. Đó, không ngờ cái đó thì cái hồn không có thức, chọn giữ ở cái cõi hư không còn một cảnh nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta tu thiền nhắm mắt chúng ta thấy cảnh, người được tu thân nhẹ nhắm mắt thấy ta bước ra. Nhưng nhờ cái gì nói đó ta làm bằng mặt chúng ta mới đi được. Chứ duyên là một sợi dây chuyền thừa tiếp luân chuyển cho khí huyết, cho người bản thể cùng để xây dựng an dưỡng tinh thần trí não của ta. Tuy nhiên người ta gọi là kinh kệ, kệ là từ mới, kệ khắp nào cũng có khí huyết kinh mạch chuyển về từ lỗ chân lông bản thể của con người. Khi điển ấy từ dương tối sắc từ ngoài da đến thịt xương máu trong bản thể con người có ba chất huyết là huyết trong tánh. Huyết đã từ, huyết đã đồng, nó phải luôn phiên trùng xâm nhiên nhật lên với ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm, cùng vi trùng kháng sinh xâm nhập ngũ tạng, lục phủ bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thiên hàng sốt rét, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì cái trùng trưởng trong mình ta bị hư hỏng. Đó, cái trung lực biển, cái lực mà chuyển chạy của cái máu huyết nó không có điều hòa, cũng như lính mà không có làm việc, không có hợp trung, hư hỏng. Do đó, nó có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xâm uy hiếp bản thể ta, thì ta nghe rằng lòng trong mình, nhưng mình rõ nhất. Và kinh mạch ta chiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ sức đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. Lỗ chân lông là dân sự binh lính, muốn chiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm, nó lấn vào bản thể khí bát ta, sinh ra bệnh hoạn, lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng, nên không thể tiếp điểm thiên không được. Điểm thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc chúng ta công phu luyện đạo, chúng ta không thể tiếp xúc với điểm thiên không được. Là vì điểm của chúng ta không mạnh, nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí, thì điểm của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điểm thiên không dễ dàng. Chừng ấy, có lo chi là không mau như châu hay là xa lợi. Mau như châu hay là xa lợi là một cực nghĩa to. Có nhiều màu sắc mây vơ vẩn trước mặt ta lúc ta công phu luyện đạo. Nếu ta về trong tu hành thì cực mặt mau như châu ấy biến hóa thành lớn lao sáng tỏ, bay thẳng cực chỉ lên thiên đàng, không còn vơ vẩn như trước kia, làm cho trí óc ta càng ngày càng mở mang thông minh trí tuệ bản thể. Ta thêm sức lực tán chuyển, có lo chi là bệnh hoạn chết yếu. Pháp lý chúng ta gọi là kinh, là thế. Nhưng mà chúng ta trừ, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của kinh kệ, khai thông từ cơ tạng của chúng ta. Nguyên lý của máu huyết, cũng như một cuộc hành quân tại thế. Chúng ta xuống thế gian đây đang chuẩn trị một chuyển thiên địa, đây là một quốc gia. Một quốc gia chúng ta không biết lo cho nó. Chúng ta chỉ lo tâm chất thôi, lo hưởng thụ, lo hơn, hưởng thụ cho hưởng thụ cho lần, mà hưởng nhất, mà bỏ cái thể xác, sự chán chuyện của thể xác, thì cũng thất bại. Cho nên người tu mà không hành đúng, ta chỉ mình làm sơ hồ, làm pháp luôn, mà mình không chỉ làm. Nếu tôi ngồi rồi tôi thấy Phật là đủ rồi, tôi không có làm. Cái đó là càng ngày, cái khó lương thực của chúng ta nó càng thiếu. Mình đừng lính tâm nó không sử dụng. Hãy phát liên. Mỗi ngày các bạn cứ phát liên, nếu không có lương thực cho chúng nó thì nó sanh bệnh. Cho nên khi các bạn hiểu được giá trị của chúng kinh kệ rồi, các bạn thấy rằng chúng ta đã làm cho ta bệnh. Chúng ta hao phí rất nhiều. Nói năng hơn thì ta hao phí. Tham được ta hao phí. Làm minh kệ sự vận hành nỗ lực. Cho nên càng ngày chúng ta càng thông quen. Cho nên chúng ta người tư phải biết rõ kinh và cái đường đi. Kinh là ta mở cái chuyển địa cây số trong chuyển thiên địa của chúng ta. Mà chúng ta không biết cái nguyên lý, cái chìa khóa mặt lạc để cho sự tiến hóa của kinh kệ trong nội tâm nội thức có cơ hội kiếm được nước nhà duy nhiên trong nội thức, thì chúng ta là một bông nhân tại thế. Cho nên các bạn nghe ra những sự phân cách này, các bạn vô với các bạn là các bạn đang bệnh. Chưa mở được là đang bệnh. Chúng ta nhìn nhận cái này rồi chúng ta mới mượn cái chủ tục của pháp lý vô vi mà để trị bệnh cho chúng ta. Đừng cho nó tắc nghẽn nữa, phải khai thông nó. Thì chúng ta đã sống trong biển như cái thượng đế bày đủ ban đế cho chúng ta. Chúng ta có quyền thiết thể tận dụng khả năng của chính mình. Mà để hòa tan trong cái thế giới sinh động, bất diệt cho thượng đế. Thì các bạn thấy cái pháp tên hồn nó có giá trị rồi. Làm cho khối thần kinh của chúng em, hai mấy cái chương hộ, nó mới ngay lửa ra các bạn nắm qua mắt mà thấy ánh sáng. Đó là cái nguyên điểm. Mà cái nguyên điểm để mở đường cho ai? Nguyên điểm mở đường cho nguyên khí, nguyên linh tiến hóa. Cho nên nguyên linh xuất ra đứng trên đám mây đó là được. Trong cái pháp cơ hồn của chúng ta trì diễn vô cùng. Các bạn tư chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm. Càng ngày nó càng trì nắng ở đây là cái đường diễn nữa các bạn đầy đủ lực lượng rồi. Nó sẽ bật ra ánh sáng. Mà ở đây nó đầy đủ lực lượng thì nó chạy ngay trung tâm đồ đạo, nó sẽ nổ cái mình, nó nổ lớn chứ. Nổ một bên nổ như đó, các bạn thấy sáng cái càng hơn vũ trụ. Mà không ngờ, không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn có thể thấy được như vậy. Không do một sự trì trọng. Mà các bạn nào mới qua đây là chỉ bằng trị bệnh. Sao sao bệnh mất tật tự nó bệnh, bây giờ tôi lập lại tật tự tôi không còn bệnh. Mà khi lập lại tật tự thì nó có chân trở ngại. Thì do cái đường cũ cho về cái đường mới thế nào cũng thấy bệnh. Đường làng mở xa lộ thì bao biết bao nhiêu người biết tình. Nhưng mà rồi có xa lộ rồi mọi người thích. Chúng ta phải làm. Phải cố gắng. Cho cái giải thông kinh mạch khối ốc là cái pháp sở hữu. Cho nên trong cái tuần tới chính để các bạn học cái pháp này là trị vấn. Thực hành cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là đang trị bệnh các bạn mà thôi. Mà còn hành học nửa chừng rồi bỏ này kia kia nọ rồi bệnh nó tan phát. Bây giờ nào vô, sự vãng chuyển nó đưa ra từ cái miệng đem vô thì trong này nó có cái nỗ lực để giải tỏa. Mà nỗ lực không thực hành thì làm thân. Nó là chuyên quá nổi, tự nhiên nó phải bệnh. Cho nên tại sao tôi tu pháp lý mà tôi bệnh tôi đã phải làm. Cái sơ hồn cũng làm biến, mà pháp linh cũng làm biến, thiền định cũng làm biến nữa. Mình ngủ giấc nè, rồi nó chỉ tu 10 năm rồi. Đúng 10 năm như vậy là cái người thất trẻ lên đi. Không có già, khỏe, ăn uống, khai vị, lúc nào cũng như tu. Mới là đúng. Nhưng người cứ nói tôi tu 10 năm rồi tôi theo ông Tám 10 năm. Ông Tám đã có dẫn mình mà nói theo ông Tám 10 năm. Mình tự biến mà không chịu đi. Cho nên nhiều người nói bậy bạ. Không chỉ thực hành. Bây giờ các bạn, ở trong một khoa này, chúng ta là huynh đệ trong một nhà, chúng ta phải nói thật. Chúng ta nhân dân sự lưu biến, thực hành mở, khai triển trong cái tòa quyền lý mới mẻ. Tâm quả địa cầu, tâm càn khôn vũ trụ đã dành sẵn quyền đó cho chúng ta hưởng, chúng ta phải tận hưởng. Không nên bỏ nữa. Cái cửa đó là cửa vô cùng. Bây giờ các bạn nói chuyện cho tôi phải đi làm ăn, chứ không làm ăn cũng có tiền. Nghe lời phương tám của cha nói điều đó thì tôi không được. Hả? À, mà vừa đi làm đi, rồi vừa thực hành, các bạn thấy yêu đời. Các bạn có sức khỏe rồi. Các bạn tối sợ, các bạn mới chia sức khỏe với người khác rồi. Các bạn thanh định, các bạn thấy người khác đau khổ, các bạn muốn đỡ họ rồi. Các bạn có thừa chưa? Thấy các bạn mạnh chưa? Muốn ban ơn cho người khác rồi. Cho nên lợi cho bạn là lợi cho tất cả. Các bạn thành đạo là mọi người sẽ thành đạo là vậy. Là một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ nội cái chữ kinh đâu mà Ngài phát triển như vậy. Để chúng ta ý thức cái bệnh năng lượng mình đã tạo, mình đã bỏ phế hai sợi thần kinh đó, không cho nó giao cảm và không cho nó tiến hóa, là chính mình đã tự cắt nghẽn lấy mình mà thôi. Cho nên mình sanh bệnh là vậy. Cái tâm tâm nó không có điều hòa, ăn nói vô trình vô mực, người với trời Phật cũng hành không đến. Không chỉ là, không có chung tiếp. Lời nói mình với hành động không có đi đâu, thì làm sao nó mở. Cho nên trị bệnh cũng vậy. Chúng ta đi trị bệnh ông bác sĩ nào vậy cũng như cuộc hành quân à. Thế nay ông cho những nơi thuốc hòa, mai nơi kích động, bóp lời rồi ông cho bà. Rồi nói sao ông xả hết. Chỉ bệnh cách như cuộc hành tinh. Chính cho sự được. Và trở về tự chủ. Còn cái này thôi chúng ta cũng vậy.